sám hối và quyết tâm. Giảng lễ thứ tư lễ trò, cha Mikae Nguyễn Văn Bắc, dòng Đa Minh.
Cứ đến mùa chay, đặc biệt ngày thứ tư lễ trò đó, những bài suy niệm, những bài chia sẻ truyền thống anh chị em chúng ta nghe rất nhiều. Và ngày hôm nay chỉ xin phép cộng đoàn chia sẻ một chút ý tưởng vắn gọn, mời gọi chúng ta cùng sám hối. Ý tưởng đó là gì? Chúng ta thấy một câu chúng ta vẫn thường nghe: cá thì dễ ươn, thây ma dễ thối, con người dễ hư. Đúng như thế, thưa anh chị em, con người chúng ta mang cái xác thịt nặng nề, là mục tiêu cho ma quỷ và cho dục vọng tấn công và sâu xé. Cho nên chỉ cần một phút yếu lòng hay là thiếu canh phòng là con người chúng ta bị sa ngã, bị hư hỏng và ươn thối ngay. Chúng ta nhớ lại những câu chuyện thời cựu ước. Thí dụ như là vua David, vốn là một vị vua khôn ngoan, sáng suốt, tài năng và đức độ. Ông được liệt vào hàng thánh vương, thế mà chỉ vì hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp là Bathsheba thôi, lọt vào tâm trí cũng đủ làm cho nhà vua chao đảo. Rồi nhà vua sa ngã, phạm tội cướp vợ người khác và giết luôn cả chồng của bà là Uriah. Đang khi anh ta anh dũng chiến đấu ngoài chiến trường để bảo vệ ngai vàng cho nhà vua. Rồi ngay cả con vua David là Salomon, chúng ta thấy gì? Một vị vua có tiếng là khôn ngoan, vô tiền khoán hậu, ấy thế mà cũng quá mê đắm xác thịt. Người ta kể có đến 700 thê thất và 300 hầu thiếp. Salomon đã siêu lòng theo các tà thần của dân ngoại. Rồi gì nữa? Xây đền thờ cho họ đối diện với thành thánh Jerusalem. Và cuối cùng đã làm sự dữ trước mặt Giave Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, nói chung đó, dù bất cứ địa vị nào, dù bất cứ đẳng cấp nào trong xã hội và ngay cả ở trong tôn giáo chúng ta đó, cũng có những con người danh giá cao trọng đã phải ngã gục thảm thương và hư thối. Hư thối vì tham nhũng, hư thối vì những bê bối tình dục, hư thối vì lạm quyền, độc đoán. Cho nên rõ rệt, cá thì dễ ươn, thây ma thì mau thối, và con người thì rất dễ hư. Thánh Phaolô của chúng ta là một vị tông đồ rất nhiệt thành và thánh thiện. Ngài cũng đã cảm thấy những dục vọng đen tối làm xáo trộn tâm hồn của người. Cho nên có người lần người than thở: điều mà lành đó thì tôi muốn thì tôi lại không làm, trong khi tôi lại làm những điều tôi gớm ghét. Thật là khốn cho thân tôi. Và vì thế thưa quý ông bà anh chị em, mùa chay là thời gian thích hợp để giáo hội chúng ta một lần nữa ân cần tha thiết kêu gọi mỗi người chúng ta tự kiểm điểm lại bản thân, để rồi nghiêm túc suy tư lời khuyên chí tình của Chúa Giêsu ngày hôm nay: hãy vào qua cửa hẹp, vì con đường rộng rãi và thênh thang là con đường dẫn đến hư vong, và lắm kẻ đi ngang qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và con đường đó thì ít kẻ gặp được nó. Việc quay về với Thiên Chúa, mặc dù chúng ta thấy phải bắt đầu từ tấm lòng của con người, tuy nhiên với sự trợ giúp của ngoại cảnh, việc từ bỏ những đam mê trần tục đó, chúng ta thấy đã trở nên thuận lợi hơn. Và vì thế đó, trong những mùa, đặc biệt là mùa chay này đó, thì giáo hội đưa ra cho chúng ta một số những nghi thức mà ăn chay là một trong những nghi thức giáo dân của chúng ta cần tuân thủ ở trong thời gian này. Chúng ta thấy ở trong Cựu Ước đó, trước khi mà cảm nghiệm được lòng thương xót và tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đó, thì dân tộc Do Thái đã phải trải qua 40 năm ở trong sa mạc, 40 năm cực khổ ở trong sa mạc. Rồi Thánh Gioan Tẩy Giả của chúng ta, Ngài đã rao giảng việc thống hối cũng ở trong hoang địa. Chính Chúa Giê-xu cũng trải qua kinh nghiệm 40 ngày ở trong sa mạc trước khi Ngài bắt đầu công cuộc rao giảng 3 năm của Ngài. Và vì thế thưa anh chị em, mùa chay thánh lại về với chúng ta. Và các nghi thức, rồi những nghi lễ, rồi cách thức sống đạo lại được lập ra nhằm giúp cho mỗi người chúng ta sám hối, ăn năn, thay đổi cuộc sống. Tất cả những nghi thức đó, thí dụ như là sức cho, chú nữa chúng ta, mỗi người chúng ta lên sức cho đây, rồi được mời gọi ăn chay, rồi trong mùa này chúng ta hôn chân Chúa, ngắm đàng thánh giá, hay là ngắm nguyện các sự thương khó của Chúa Giê-xu. Tất cả những nghi thức tốt đẹp đấy, chúng ta thấy quả là đáng trân trọng và cần phải phát huy mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Những tâm tình đạo đức vốn có giá trị và chỗ đứng của nó ở trong đời sống đạo và đời sống đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, một điểm chúng ta cần nhấn mạnh ở đây thưa anh chị em, đó là lời dạy của mẹ hội thánh của chúng ta về cái việc tôn kính Đức Maria chắc chắn cũng không thể sai khi áp dụng vào những hình thức đạo đức của mùa chay này. Mẹ hội thánh dạy chúng ta như thế này: các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hề tài ở tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tài ở một cái sự dễ tin phù phiếm, nhưng phải phát sinh từ một đức tin chân thật. Quả thật thưa anh chị em, những câu chuyện thật như là bịa, cười ra nước mắt về việc sống đạo mùa chay vẫn chưa có hồi kết thúc đâu. Tên kia, đứng lại, đưa tiền đây. Cha Thánh Gioan Maria Vianney nhân một buổi đi kẻ liệt trong ngày thứ tư lễ cho về đó, thì cảm thấy có cái gì lành lành như con dao nhọn dí ở sau lưng. Ngài nói: tôi không có tiền, nhưng hôm nay trời lạnh quá, mời anh điếu thuốc. Ôi, con xin lỗi cha, trời tối quá con không nhận ra là cha. Xin cảm ơn cha, hôm nay là thứ tư lễ cho, ngày ăn chay, con không dám hút thuốc kẻo phá chay. Vẫn giữ chay thứ tư như vẫn cầm dao để đi ăn cướp. Một câu chuyện tưởng như là đùa mà là thật. Rồi một chuyện khác của các em thiếu nhi chúng ta đây: sao chúng con lại đánh nhau như vậy? Ông cha xứ hỏi hai đứa bé trong đoàn thiếu nhi. Một em thu thít trả lời: thưa cha, bạn ấy giành hôn chân Chúa, xô con té, cho nên con đánh. Tất cả những chuyện nhỏ thôi để nói với chúng ta hãy rà lại tất cả những hình thức đạo đức của chúng ta. Nếu không đó, thì tất cả chỉ là một cái hình thức vô hồn, không có ý nghĩa cho đời sống đạo của chúng ta. Cũng thế thôi thưa anh chị em, có một cái sự kiện chúng ta thấy rất phổ biến, đó là ngày thứ tư lễ cho ngày hôm nay, nhà thờ nào cũng đầy ắp những người đến dự này, rất đông. Và tuy ngày thứ tư lễ cho thì anh chị em chẳng phải là ngày lễ buộc, hồi đằng khác nhiều người đến không cốt để dự lễ, mà là để được bỏ cho lên đầu. ai ai cũng cố gắng để làm sao có được một chút cho sức lên đầu. Từ những các cụ ông bà già cả cho đến các trẻ thơ. Và dường như là không có cho đó thì như thiếu cái gì quan trọng lắm ở trong đời sống. Nhưng nếu hỏi tại sao anh chị em ở đây đó lại phải bỏ cho lên đầu đó, thì có lẽ không phải ai cũng trả lời được đâu, thưa anh chị em. Rồi một hiện tượng khác tương tự, đó là cái chuyện sau này, chuyện cành lá trong ngày Chủ nhật lễ lá. Mọi người chúng ta phải kiếm cho được một cành lá để đem về dắt đâu đấy ở trong nhà. Nhưng nếu hỏi tại sao thì cũng thật khó mà trả lời. Đó là sự kiện. Nhưng bây giờ thưa anh chị em, chúng ta thử hỏi, có bao nhiêu người bỏ cho lên đầu mà thực sự sám hối? Và có bao nhiêu người cầm lá trong tay để thực sự đón Chúa? Đó mới là vấn đề. Không chừng chúng ta cũng ở trong cái cảnh xé áo chứ không xé lòng mà ngôn sứ Gioan ngày hôm nay lên án. Vì đáng lẽ ra người ta không cần phải ưu tiên cho việc bỏ cho lên đầu, nhưng là cho việc sám hối. Mà việc bỏ cho lên đầu chỉ là biểu tượng bên ngoài mà thôi. Cũng vậy thưa anh chị em, vấn đề quan trọng không phải là kiếm cho bằng được một cành lá trong ngày Chủ nhật lễ lá, nhưng là phải đón Chúa Kitô hôm nay đang đến với chúng ta ở trong tha nhân. Đó mới là vấn đề. Không phải là đón Đức Kitô vào thành Jerusalem nữa, nhưng là phải đón Đức Kitô đang đến với chúng ta ở trong những người anh em hàng ngày. Vì thế thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cùng phải xét mình lại. Vì có nhiều người trong chúng ta đi lãnh cho ngày hôm nay, những người trong chúng ta đi lãnh lá của ngày Chủ nhật lễ lá, nhưng cuộc sống của chúng ta trước sau vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Có thể ngay từ khi mà chúng ta từ nhà thờ bước ra, chút nữa đây chúng ta lãnh cho rồi dự lễ xong, bước ra khỏi nhà thờ, nhiều người trong chúng ta đã kinh kiệu lên mặt đạo đức, khinh ghét người này, hận thù người kia. Có thể ngày hôm nay chúng ta vẫn những sinh hoạt thường ngày, đi bán hàng, rồi những vấn thói tham lam, lừa gạt, tìm cách bóc lột kẻ khác, kể cả những người nghèo khổ. Và cũng thế thôi thưa anh chị em, như sau ngày lễ lá, sau khi mà cầm lá đem về, chúng ta sẽ để lá vào trong bình, đặt trên bàn thờ, hoặc dắt nó ở nơi nào đó ở trong nhà, làm như là một cái bùa hộ mệnh cho gia đình của chúng ta. Nhưng tất cả những người đấy không hề nghĩ đến cái chuyện phải đón tiếp anh em trong cuộc sống hàng ngày. Ai đói thì cứ đói, ai khát thì cứ khát, ai không nhà thì cứ việc ở ngoài đường, ai trần truồng thì cứ việc chịu rét, ai cô đơn thì cứ việc cô đơn. Đó là điều mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta phải suy nghĩ thưa anh chị em. Hãy rà lại đời sống đi, hãy sám hối và quyết tâm làm một cái điều gì đó tốt đẹp trong cái mùa chay thánh này. Có như thế thì Đức Kitô mới đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì cuộc đời của chúng ta mới sáng lên được hình ảnh của Đức Kitô đích thực cho cuộc đời. Và sáng lên như thế mới là cái mẫu gương cho những người chung quanh chúng ta.